Xin chào anh Quang Tuyến. Trận chung kết giữa U19 Việt Nam và Thái Lan trước đó được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng, cuối cùng đã biến thành nỗi thất vọng lớn. Chiếc huy chương bạc Đông Nam Á cho U19 không phải là điều tồi tệ, nhưng dường như kết quả thua 0-6 và nhất là trước người Thái mới là vấn đề làm mọi người thất vọng. Anh bình luận thế nào về kết quả này?
Tôi thì không bất ngờ với kết quả. Tỷ số 6-0 thì đúng là quá đậm, nhưng thật ra thì nó cũng nằm trong cái tiên liệu khi mà chúng tôi đã xem hết hiệp 1, khi mà chúng ta đã bị thua trước các cái bàn thua từ những cái tình huống nó vừa kém may mắn mà vừa hớ hơn như thế của hàng thủ. Thì tôi dự báo là một hiệp 2 sẽ rất khó khăn cho đội U19 Việt Nam. Và thực tế thì sau khi chúng ta càng nung nóng càng lên để tìm kiếm bàn thắng, thì chúng ta đã để sơ hở rất nhiều ở hàng phòng ngự, giống như chúng ta mở cửa toàn thành để cho Thái Lan mặc tình bắn phá, và cái việc chúng ta thua đậm cũng là điều tất yếu. Cho nên bản thân tôi cũng không quá bất ngờ về cái trận thua. Chúng ta rõ ràng thấy bóng đá Việt Nam khi mà đối mặt với Thái Lan thì chúng ta vẫn còn cái khoảng cách tồn tại rất lâu, mà đến giờ phút này thì chúng ta vẫn chưa thể san bằng được. Thì đó là cái điều mà khiến cho người hâm mộ Việt Nam rất là buồn.
Vâng, một sẻ thất bại này thì dư luận bóng đá Việt Nam có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có một ý kiến gần như là chung, đó là bóng đá Việt Nam muốn thắng được người Thái thì phải học họ đi, và nhất là bóng đá trẻ. Theo anh, bóng đá Thái Lan có gì để học ạ?
Vâng, thật ra xuất phát điểm của bóng đá trẻ Thái Lan và Việt Nam là như nhau, bởi chúng ta biết rằng đó là bóng đá trẻ Thái Lan rất mạnh ở cái khối trường học, và khi các cầu thủ còn ở trong cái môi trường của trường học như thế thì họ đã được đào tạo một cách rất bài bản. Và khi họ được tập trung về các cái trung tâm đào tạo thì họ đã huấn luyện nâng cao. Và bản thân các cầu thủ Thái Lan thì ý thức của họ theo nghề từ còn rất là nhỏ. Chính vì vậy họ luôn rèn luyện với một cái sự nỗ lực và một sự tận tụy. Còn đối với bóng đá trẻ Việt Nam, thực sự mà cái xuất phát điểm của chúng ta là chúng ta vẫn tìm ra những cái hạt nhân, những cái hạt ngọc ở trong cái những cái bóng đá phong trào rồi chúng ta đào tạo lên. Và thường những em có năng khiếu như thế thì trải qua một thời gian thì họ đã bắt đầu định hình được lối chơi. Tuy nhiên chúng ta phải thấy cái điểm khác biệt lớn giữa bóng đá trẻ Việt Nam và Thái Lan á, là ở các cấp độ U từ 17, 19 cho đến U21, U23 thì chúng ta thấy rất rõ rằng là khi các cầu thủ Việt Nam bắt đầu trưởng thành và có được một cái trình độ kỹ thuật nhất định thì họ lại không được tạo điều kiện để có thể nâng cao cái chất lượng trình độ kỹ thuật của mình. Tôi lấy ví dụ như cái lứa U19 của những năm trước đây mà do huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Cường hay Triệu Quang Hà làm á, thì ví dụ như đến chỗ này chỉ có một số em tồn tại được ở đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia, còn lại đa phần thì sa sút độ hết, bởi vì họ bước vào một cái môi trường mà họ không có những thử thách, không có những cái tác động từ những cái người đàn anh dìu dắt, hoặc là cái bóng đá Việt Nam thì nó lại quá nhiều cái ô nhiễm, nó khiến cho cái chất lượng cầu thủ trẻ Việt Nam khi bước lên một cái giai đoạn khác thì họ không giữ được cái đôi chân của mình ở trên mặt đất, thành thử ra họ không phát huy được khả năng. Cái đó là cái mà nó khiến cho khi chúng ta so sánh bóng đá trẻ giữa Việt Nam và Thái Lan, chúng ta thấy vẫn còn tồn tại một cái khoảng cách.
Có một thực tế là bóng đá Việt Nam trong thời gian qua có những lúc bốc lên một chút, gieo không ít hy vọng cho người hâm mộ, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm xuống, kéo người hâm mộ vào nỗi thất vọng. Đã biết bao lần các đội tuyển Việt Nam mong ước vượt qua người Thái rồi, nhưng chưa bao giờ có được độ chững chạc bước qua người Thái.
Nhiều người cũng đặt ra vấn đề là có những trận mà bóng đá Việt Nam đã thắng được Thái Lan. Tôi lấy ví dụ như là ở Tây Cúp năm 98 chúng ta đã thắng đội Thái Lan 3-0, hay là trận chung kết AFF Cup năm 2008 chúng ta đã từng thắng Thái Lan trên sân Raja Mangala với tỷ số 2-1, hay là mới đây nhất là giải U21 quốc tế tại Cần Thơ thì cái lứa của Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường và Tuấn Anh thì đã từng thắng đội U21 Thái Lan 3-0 ở trận chung kết. Thế thì tại sao chúng ta vẫn giữ cơ hội, vẫn trong những trận cụ thể chúng ta cũng thua? Là bởi vì chúng ta, cái đào tạo chúng ta là nhìn chung là không có bài bản. Cái quy trình đào tạo chúng ta là quy trình nó khiến cho cầu thủ chúng ta tiến bộ có cái gì đó nó ngập ngừng, nó không có thật sự ổn định. Và đặc biệt là chúng ta huấn luyện nhưng mà chúng ta lại ít chú ý đến cái việc là nâng cao cái tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. Chúng ta biết rằng mỗi khi đối đầu Thái Lan thì cái điểm yếu nhất mà người hâm mộ luôn đặt ra là cái tâm lý thi đấu chúng ta rất kém. Những trận đấu cụ thể thì khi chúng ta đối đầu Thái Lan về mặt trình độ, về mặt kỹ chiến thuật thì có những lúc chúng ta không thua kém người Thái, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn khớp, vẫn có gì đó run rẩy. Khi đội tuyển quốc gia đá cái trận vòng loại World Cup vừa rồi trên sân Bangkok cũng thế, thì chúng ta vẫn đá với phương thế rất là yếm thế, mặc dù là cầu thủ chúng ta đâu hề kém so với cầu thủ Thái Lan. Thì đó là cái nó khiến cho người ta cảm thấy cái tồn tại đó nó vẫn không thể khắc phục được, là do cái ý thức của cầu thủ Việt Nam và do cái đào tạo của chúng ta nó vẫn có cái gì đó nó ngập ngừng, nó không có thực sự ổn định, không có một cái quy trình nó thực sự bài bản. Rồi khi mà chuyển lên cấp cao hơn, thì bản thân lãnh đạo các câu lạc bộ và cao hết là lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam không có một cái sự đầu tư định hướng đúng đắn, khiến cho bóng đá trẻ chúng ta trôi nổi. Nó thực sự mà nói, những cầu thủ hay thì đến đầu ngón tay và tồn tại được ở đội tuyển quốc gia, từng trưởng thành được các giải U rất ít. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan họ luôn có những cái hệ thống đào tạo rất là chuẩn, và từ cấp độ một họ luôn luôn có sự cạnh tranh, vẫn luôn luôn có hai ba cấp độ đội tuyển khác nhau, và khi mà họ đưa ra thi đấu thì họ luôn luôn tìm ra những cái hạt nhân để có thể là tạo ra một cái sức bật. Cho nên tôi nghĩ rằng cái khó nhất của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay là chúng ta phải thay đổi lại cái quan niệm trong vấn đề đào tạo. Ví dụ như tại sao có đứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thành công? Bởi vì họ có 7 năm ăn tập với nhau một cách nó bài bản, một cách nó gắn kết. Chính vì khi họ tung ra thi đấu với Thái Lan, họ không hề khiếp sợ. Như năm 2013 chúng ta đã giải Đông Nam Á tại Indonesia, thì đội U19 Việt Nam chúng ta đã thắng Thái Lan 3-2. Rồi cái giải U20 quốc tế năm ngoái ở Cần Thơ cũng thắng 3-0. Thế thì tại sao cái đứa U19 này lại không thành công? Mặc dù là cái lò đào tạo là từ BVF làm đồng cốt, nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta tập hợp vội vã trong một tháng như thế thì không thể nào đòi hỏi chúng ta có được chuẩn mực, và chúng ta phải có một cái quá trình dài hơi. Đúng ra trẻ là phải tập trung dài hạn, phải có những cầu thủ đang tập với nhau rất nhiều năm, thì như vậy nó mới tạo nên một cái sự gắn kết. Cho nên tôi nghĩ đó là cái điểm khác biệt khi chúng ta không thể vượt qua Thái Lan.
Gần đây có thể thấy là lứa cầu thủ U19 luôn được sự yêu ái nhiều của người hâm mộ, nhưng ngay cả lớp cầu thủ đi ra từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai GMG, được cho là một trung tâm huấn luyện đào tạo có bài bản và hiện đại nhất ở Việt Nam, và họ đã từng gây sốt suốt một thời gian dài trong làng bóng đá Việt Nam, lứa cầu thủ này cũng chưa làm lên được chuyện gì lớn ở cấp độ các đội tuyển U23 hay là đội tuyển quốc gia. Vậy lý do tại sao?
Chúng ta phải hiểu thế này nè, cái lứa U19 của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh là một lứa cầu thủ rất là chất lượng, rất là tiềm năng, và điều đó đã được chứng minh qua thực tế ở giải U19 Đông Nam Á, vòng loại U20 châu Á, giải U19, giải U21 quốc tế Bắc Thanh Niên. Nhưng mà khi họ lên cấp độ U23 thì họ bị xé lẻ ra. Chúng ta thấy rõ ràng là đội tuyển U23 dưới quyền ông Miu ra rồi á, thì mặc dù ban đầu nồng cốt là 9 cầu thủ Hoàng Gia Lai, nhưng cuối cùng là có bao nhiêu cầu thủ tồn tại được trong cái đội đá vòng loại U20 châu Á và cái đội U23 giờ là SEA Games, chỉ có Công Phượng thôi. Ngoài ra các vị trí khác hoặc chấn thương hoặc sa sút phong độ, tức là họ lên nhưng mà họ bị nhồi hoặc là họ bị xé lẻ ra, thì cái sự gắn kết họ không còn nghiên cứu nữa. Và chính cái điều đó nó khiến cho cái đội chất lượng của các cầu thủ của Hoàng Gia Lai tham gia vô những cái đội đó nó không có được giống như là chúng ta mong muốn. Cho nên tôi nghĩ rằng cái này là cái nó thuộc về cái định hướng trong vấn đề xây dựng các đội tuyển của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nếu như mà ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam trước đây đã từng phát biểu là lấy cái lứa U19 Hoàng Gia Lai làm nồng cốt và đặt mục tiêu là cố gắng phấn đấu lọt vòng chung kết World Cup của những năm 2022 và 2026, thế thì tại sao không đầu tư mạnh dạn từ bây giờ và xây dựng họ thành tập thể gắn kết, mà cuối cùng là nó xé lẻ ra? Và khi xé lẻ ra như vậy, rõ ràng là chúng ta thấy là có mỗi Công Phượng tồn tại được thôi, là bởi vì anh có thể phần nào thích nghi cái lối chơi do Miu ra để ra. Trong đó Tuấn Anh chấn thương, Xuân Trường chấn thương, Hồng Duy chấn thương, Văn Toàn thì cũng trận hay trận dở. Nhìn chung là cái lứa cầu thủ đó lên cấp độ cao hơn, khi họ bị xé ra thì họ không còn là một tập thể gắn kết nữa. Thì tôi nghĩ cái đó là cái nó khiến cho người hâm mộ Việt Nam cảm thấy rất là bức xúc khi mà nhìn thấy cái tập thể này nó đang bị chìm dần, nó mất đi hình ảnh. Cho nên tôi vẫn hy vọng rằng là Liên đoàn Việt Nam phải có cái định hướng trở lại, phải ngồi lại bàn bạc với các câu lạc bộ, bàn bạc với lại các thành viên trong hội đồng huấn luyện để làm sao đưa bóng đá Việt Nam đi lên, bằng cách là phải tập hợp lại những cầu thủ trẻ thực sự xuất sắc của các lò đào tạo và nên tạo điều kiện cho họ được thi đấu ổn định, gắn kết với nhau, thì như vậy chúng ta mới có được sức bật trong đá trẻ Việt Nam.
Hiện tại thì bóng đá Việt Nam đang tập trung vào một chiến dịch mới của đội tuyển quốc gia, đó là vòng loại cho World Cup 2018 mà trận đấu vào thứ ba tuần tới với Đài Loan. Thưa anh, có tia hy vọng nào cho đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch có vẻ như là quá cỡ với bóng đá Việt Nam này?
Ở vòng loại World Cup thì chúng ta biết là cái bảng F của chúng ta thì ban đầu thì có 5 đội, nhưng mà do Indonesia bị FIFA đã tước cái quyền thi đấu từ hồi cuối tháng 5. Chính vậy chúng ta chỉ còn có Thái Lan, Iraq, Việt Nam và Đài Loan. Thì thật sự mà nói, chúng ta đối thủ lớn nhất của chúng ta trên bảng này chính là Iraq và Thái Lan. Còn Đài Loan á, thì dù sao nữa thì cũng trình độ của chúng ta trở lại. Có nghĩa là cái trận đấu sắp tới trên sân Đài Bắc vào ngày 8 tháng 9 thì tôi nghĩ rằng là chiến thắng gần như sẽ nằm chắc trong tay của thầy trò huấn luyện viên Miura. Nếu như chúng ta có một đối pháp đúng, chúng ta phải có sự tự tin. Bởi vì nói gì thì nói, đây là trận đấu trên sân khách mà Đài Loan thì mới thua Iraq một năm. Chính vì vậy là nếu như chúng ta có một sự chuẩn bị tốt thì tôi nghĩ rằng 3 điểm trên trận đấu này đúng ra là không quá khó. Vấn đề là chúng ta có vượt qua được Thái Lan và Iraq hay không, thì đây sẽ là hai cái trận đấu quan trọng nhất trong đầu tháng 10. Chúng ta nhớ là chúng ta đã từng thua Thái Lan 0-1 ở cái vòng loại World Cup trên sân Yamagata hồi tháng 5 vừa rồi. Thế thì cái trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình là cái trận mà chúng ta buộc phải thắng lại, và ít nhất là phải thắng trên một bàn cách biệt để tạo sự đối đầu khi chúng ta bằng điểm với Thái Lan. Còn đối với Iraq thì thật sự mà nói, nó là một cái, ở một cái trình độ khác. Iraq vẫn là một thế lực rất mạnh ở châu Á, và Iraq đã từng là vô địch của Asian Cup vào năm 2007. Chính vì vậy khi đối đầu Iraq thì chúng ta cũng phải có một cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nó sự tự tin để làm sao có được điểm chính xác thì tốt, còn không thì cố gắng hạn chế bàn thua để mình tranh cái suất tiến điểm với Thái Lan. Tại vì chúng ta biết là ngoài cái đội đầu bảng vào thẳng thì 5 đội có thành tích tốt nhất trong 10 đội thứ nhì sẽ được đi tiếp vào cái giai đoạn 2 của vòng loại World Cup. Cho nên là nếu chúng ta có được cái điểm số nó ổn định và cái số bàn thắng tốt thì chúng ta vẫn có thể so sánh được với Thái Lan. Nhưng muốn làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị hết sức chú đáo. Chúng ta đã từng yếm thế trước người Thái ở các cấp độ, thế thì bây giờ cái trận đấu này trên sân nhà thì liệu chúng ta có được vượt qua hay không? Thì hiện nay cái điều mà đáng lo nhất của tôi đối với đội tuyển Việt Nam là nó nằm ở hàng phòng ngự. Chúng ta biết là hàng phòng ngự hiện nay của đội tuyển là không có một thủ lĩnh để chỉ huy. Các cầu thủ như là Đinh Tiến Thành, như là Bùi Tiến Dũng hay là Quế Ngọc Hải thì còn quá non, họ gần như là họ không có một cái cầu thủ đầu đàn dẫn dắt giống như kiểu của Vũ Duy Thành hay Huy Hoàng hay Phước Tứ hồi xưa. Thì đó là cái điểm mà khiến cho tôi cảm thấy rất bất an ở hàng phòng ngự. Còn ở tuyến trên của chúng ta thì tôi rất tốt, ví dụ tuyến giữa và tuyến tiền đạo thì theo tôi nghĩ là đây là những cầu thủ tốt nhất của Việt Nam hiện giờ. Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh, rồi Mạc Hồng Quân hay là Hoàng Thịnh, Quy Hùng thì nói chung là đều là những cầu thủ đã từng thi đấu rất tốt tại AFF Cup. Thì tôi nghĩ rằng là đối với Việt Nam hiện nay cái điều vấn đề đáng lo nhất là làm sao củng cố tốt hàng phòng ngự để không xảy ra những cái bàn thua hoặc là những cái tình huống bị phạm lỗi một cách nó vô duyên. Làm được điều đó thì hàng trên sẽ tập trung cái khu ghi bàn, thì như vậy chúng ta sẽ cải thiện được cái hiệu suất tấn công chúng ta tốt hơn trong thời gian tới.
Vâng, nhân nói đến đội tuyển quốc gia Việt Nam thì đội đang được do huấn luyện viên người Nhật Toishi Miura dẫn dắt và đã được hơn một năm nay. Tuy nhiên, vẫn chưa có thành tích nào đáng kể ngoại trừ vài dấu hiệu lóe sáng rồi tắt ngấm. Người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn vẫn đặt niềm tin vào ông thầy người Nhật này chứ ạ?
Tôi nghĩ là đối với Miura thì đến giờ phút này thì người hâm mộ vẫn vừa có niềm tin và vừa cũng có một chút lo. Niềm tin ở chỗ là ông Miura nói chung là trong suốt một năm qua thì ông đã thổi được một cái ngọn lửa vào cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam và các và đội U23. Điển hình như chúng ta thấy là ở ASEAN, ở Incheon, Hàn Quốc năm rồi thì ông Miura dẫn dắt đội tuyển chúng ta lọt tới vòng 2, hay là ở cái vòng loại U20 châu Á vừa rồi ở Malaysia thì chúng ta cũng đã giành được suất đi dự vòng chung kết tại Qatar. Thì đó là những cái thành quả mà nói chung là người ta vẫn cảm thấy ông Miura có những cái đóng góp nhất định. Nhưng mà đến giờ phút này người ta vẫn lo âu là bởi vì hiện nay cái định hình về lối chơi của đội tuyển Việt Nam và đội U23 chúng ta vẫn chưa rõ nét, là chúng ta đá ngắn, đá dài hay là đá khéo léo hay là đá chi một sức mạnh, thì rõ ràng là hiện nay chúng ta chưa thấy rõ cái dấu ấn của Miura. Có những trận đấu thì chúng ta đá rất cơ bắp, ví dụ như cái trận mà đá với Thái Lan tại vòng loại World Cup tại Bangkok thì chúng ta đá rất trắng, áp sát và thậm chí sẵn sàng đá thô bạo, và như thế thì không phải là hình ảnh mà người hâm mộ Việt Nam mong muốn. Hoặc có những trận chúng ta đá quá mềm thì lại chúng ta lại thua rất dễ, giống như cái trận thua Thái Lan 1-3 ở cái SEA Games. Thì cái mà người ta rất là lo lắng ở chỗ là liệu ông Miura qua một năm như vậy thì ông đã tìm được cho mình một cái dấu ấn để mà xây dựng lối chơi phù hợp hay chưa, thì đến những lúc này là chưa thấy. Cho nên là chúng ta vẫn phải chờ liệu là trong thời gian tới nếu như mà đội tuyển Việt Nam chúng ta thi đấu tốt giúp Iraq và Thái Lan mà thể hiện được lối chơi nào đó mà nó khiến người hâm mộ cảm thấy vui vẻ, hài lòng, thì như vậy ông Miura có thể tồn tại lâu dài trong mắt người hâm mộ. Còn nếu như chẳng hạn như chúng ta không thành công với Thái Lan và Iraq trong tháng 10 tới, thì rõ ràng tôi nghĩ là VFF sẽ phải xem xét lại cái bản hợp đồng với công đoàn người Nhật này. Bởi vì rõ ràng là một thời gian như thế mà không tạo được dấu ấn, không tạo được một cái ảnh hưởng đối với chơi của đội tuyển Việt Nam, thì nếu ông có tồn tại tiếp thì cũng sẽ không làm được điều gì với Việt Nam. Cho nên là cái đó là cái mà chúng ta sẽ phải chờ thời gian để trả lời. Và bản thân tôi vẫn tin tưởng là ông Miura sẽ làm được những cái điều ông mong đợi. Nhưng mà dấu ấn về lối chơi hiện nay với bóng đá Việt Nam của ông thì vẫn là điều mà chúng tôi cảm thấy vẫn còn lo.
Tạp chí thể thao chủ nhật của RFI xin cảm ơn phóng viên Quang Tuyến đã tham gia chương trình với chúng tôi.